Long huyết chiến thần, chương 226, đại náo hôn lễ, 3, góc truyện audio.com, nói hưu nói vượt, hồ ngôn loạn ngữ, Huyền Phong huynh đệ, ngươi nói ta nên xử trí nghịch tử này thế nào cho tốt. Trước lúc động thủ, Bắc Đường Minh vội vàng nháy mắt ra hiệu với Đông Phương Huyền Phong. Long thần là nghịch tử của phản đồ đã không còn là thành viên Đông Phương gia tộc. Hôm nay lại dám chạy tới đây quấy rối, ăn nói đổi trắng thay đen, tội đáng xử tử. Bắc Đường huynh, ngươi cứ việc động thủ duy trì tôn nghiêm của mình. Đông Phương Huyền Phong hiểu ý lập tức lớn tiếng nói. Nhờ có Đông Phương Huyền Phong nói những lời này, Bắc Đường Mặc đã yên tâm vài phần. Lúc này Long Thần chỉ cách hắn không tới 20 thước, nói cách khác chỉ cần hắn xuất thủ sẽ có thể giết chết cái tên đáng hận này. Kết thúc nhanh vậy sao? Tất cả mọi người có chút mất hứng, âm thầm trách cứ Long Thần ngu xuẩn. Hiện tại giữ vững khoảng cách với đám trưởng bối các tộc mới là vương đạo nha. Trong nhóm Thái Thượng trưởng lão có hai người đặc biệt chú ý tới Long Thần, thái độ tương đối khác thường. Thế nhưng, Long Thần cũng sắp chết rồi, bọn họ cũng không cần tự mình xuất thủ tìm lại công đạo cho Sở Vân Hy và Kim Thánh. Hai người này chính là Sở Thiên Hùng và Kim Loan, không nghĩ tới nha, tiểu tử này ban đầu chỉ là địa đan cảnh, thời gian trôi qua mới 2 tháng đã tăng cường thực lực đến trình độ này. Sở Thiên Hùng thở dài cảm khái, dù nghịch thiên cỡ nào cũng phải chết tại đây thôi. Bắc Đường Mặc là võ giả thiên đan cảnh tiểu thành, hơn nữa nội tình Bắc Đường gia tộc quá mức thâm hậu. Hôm nay hắn chạy không thoát rồi, ta thật sự không hiểu nổi tại sao tiểu tử này dám chạy tới quấy rối hôn lễ. Kim Loan lạnh lùng nói, thật ra Dương Linh Thanh cũng hiểu suy nghĩ trong lòng bọn họ, Long Thần xuất hiện làm cho nàng cảm giác hạnh phúc bao phủ, ngập tràn vui sướng mới tạm thời quên mất nguy hiểm. Bây giờ nhớ tới thực lực Long Thần căn bản không thể đối kháng với Bắc Đường gia tộc, thậm chí chống đỡ không nổi một chiêu của bất kỳ trưởng lão nào có mặt ở nơi này, thần sắc nàng thoáng cái biến hóa rất nhanh. Ca, người đi mau. Dưới tình huống cấp bách, Dương Linh Thanh chỉ biết gào lên tê tâm liệt phế, bộ dạng vừa kích động vừa sợ hãi cho Long Thần. Đi, tại sao phải đi? Long Thần đi chậm rãi từng bước về phía Bắc Đường Mặc, khí thế trên người không ngừng kéo lên. Long Thần ta tại sao phải đi? Ha ha ha, lực lượng thiên đan cảnh bộc phát trên người hắn, cho dù chưa có tiến hành long hồn biến thân cũng đủ hù chết một đám người. Lần trước Âm Phong độc ma trưởng không thể giết ngươi là vì ta không dùng toàn lực. Tiểu tử, ngươi đã không còn là thành viên Linh Vũ gia tộc, lại dám tới đây quấy rối làm cho Bắc Đường gia tộc mất hết thể diện. Để ta lấy tính mạng người bù đắp tổn thất vậy. Âm thanh Bắc Đường Mặc vang lên, dần dần tăng nhanh cước bộ. Chân khí âm hàn trong tay hắn tràn ra, một đạo trường phong lạnh lẽo đánh tới Long Thần. Âm Phong độc ma trường, một chiêu này khiến cho tân khách kinh hãi, âm thầm than thở Linh Vũ gia tộc quả nhiên nội tình hùng hậu. Đồng thời bọn họ đang chờ đợi thời khắc Long Thần ngã xuống. Loại trình độ này đã muốn giết ta. Long Thần cười lạnh một tiếng, ngón tay lóe lên tinh quang sáng chói. Sau đó tinh quang huyễn hóa thành một luồng kiếm khí to lớn nghênh đón Âm Phong độc ma trường. Hai chiêu thức cực mạnh va chạm lập tức nổ tung, lực lượng phản chấn cơ hồ muốn thổi bay nóc đại sảnh cột. Góc truyện audio.com, đình nghiêng ngã, cái gì, sự việc Long Thần bị Bắc Đường Mặc một chiêu giết chết không có phát sinh, hai người lại lao vào nhau bắt đầu cận chiến. Trải qua mấy lần giao phong, Huyền Vũ Điện đã bị bọn họ tàn phá tan nát, khói bụi tung bay mịt mù. Ai nấy đều biết thực lực Bắc Đường Mặc, nhưng mà tại sao Long Thần lại có thể đối kháng chính diện với hắn? Không thể nào, đang xảy ra chuyện gì? Bắc Đường Mặc vừa đánh vừa âm thầm kinh hãi, bản thân hắn cảm nhận được rõ ràng thực lực Long Thần không hề yếu hơn mình. Chẳng lẽ hắn lại đột phá? Nghĩ tới đây, Bắc Đường Mặc lại càng muốn giết Long Thần. Dương Linh Thanh nhìn thấy rõ ràng trận chiến này, trong lòng nàng nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn. Trong vòng nửa năm Long Thần từ vị trí ngoại tộc đã tăng cường thực lực lên đến mức đủ sức đối kháng Bắc Đường Mặc, điều này cũng quá kinh khủng đi. Ca, Long Thần chính là như vậy, không ngừng sáng tạo kỳ tích làm cho Dương Linh Thanh tự hào và kiêu ngạo vì hắn. Long Thần và Bắc Đường Mặc đánh ngang tay nhất thời kích động cả Huyền Vũ Điện. Lúc này Đông Phương Huyền Phong và Huyền Vũ hai mặt nhìn nhau, Huyền Phong nhíu mày nói. Tiểu tử này chẳng những sống sót mà còn đột phá lên tới thiên đan cảnh. Thanh Long chiến kích tất nhiên ở trên người hắn, ca trò khôi hài cũng nên kết thúc rồi, để ta giết hắn. Thanh Long chiến tích tự nhiên quay về trong tay gia tộc. Đông Phương Huyền Vũ cất bước đi tới hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lúc này Bắc Đường Mặc đang chuẩn bị bộc phát thực lực chân chính, không ngờ thành viên Đông Phương gia tộc lại muốn động thủ. Bắc Đường Mặc suy nghĩ một lát rồi lùi lại mấy bước. Lúc trước Long Thần là thành viên Đông Phương gia tộc, vì thế để cho Đông Phương gia tộc giải quyết hắn thì thích hợp hơn. Tiểu tử, ngươi có thể sống đến bây giờ đúng là khó tin. Nhưng hôm nay cũng nên kết thúc rồi, để ta tiễn ngươi lên đường. Đông Phương Huyền Vũ là võ giả thiên đan cảnh đại thành, tu vi tương đương 9 đại thái thượng trưởng lão. Lúc này nàng đi lướt qua Bắc Đường Mặc khí thế mạnh mẽ áp tới Long Thần. Nhưng mà Long Thần không sợ, bởi vì hắn có chỗ dựa. Chết dưới tay ta chính là vinh hạnh của ngươi. Đông Phương Huyền Vũ từ từ buông thả lực lượng thiên đan cảnh đại thành chèn ép Long Thần. Ngoại trừ Thanh Long chiến pháp, Đông Phương gia tộc còn có một bản chiến kỹ địa giai. Chiến kỹ địa giai là bảo vật tại Nguyên Linh Thành, số người nắm giữ chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Chiến kỹ địa giai sao? Long Thần đã chuẩn bị long hồn biến thân và sử dụng Thanh Long chiến kích. Mục đích hắn tới đây là vì ngăn cản hôn lễ này, ngoài ra còn muốn kiểm tra thực lực của mình. Hai người Đông Phương Huyền Vũ và Bắc Đường Mặc là thích hợp nhất. Về phần Huyền Vũ thì hơi quá sức rồi, hắn phải đề phòng cẩn thận nếu không muốn lật thuyền dưới mương. Chịu chết đi, Đông Phương Huyền Vũ nói xong lập tức lao tới. Ngay lúc này, một luồng khí thế cực mạnh nhanh chóng bao trùm toàn thân Long Thần. Ánh mắt Huyền Vũ lạnh lùng, vung tay đánh ra một quyền. Chiến kỹ địa giai, liệt phong cuồng Long. Am, một quyền này dẫn phát kinh khí long ảnh cuồng nộ bắn tới Long Thần công kích cường đại trực tiếp thổi bay một đám người đứng gần nhất trong Huyền Vũ điện. Ở đây vốn không có mấy người đỡ nổi một chiêu này. Bắc Đường Mặc và Bắc Đường Minh liếc mắt nhìn nhau, bọn họ biết lần này. Gocchuyenaudio.com, Long Thần muốn xong đời. Dương Linh Thanh ở bên kia thương tâm muốn chết, người nào sáng suốt cũng nhìn ra được Long Thần không phải là đối thủ Đông Phương Huyền Vũ. Nếu Long Thần không sử dụng long hồn biến thân và thanh long chiến tích chỉ dựa vào thực lực thiên đan cảnh dĩ nhiên không phải là đối thủ Đông Phương Huyền Vũ. Nhưng hắn vốn không phải người thường, chuyện hắn thường làm nhất chính là khiêu chiến vượt cấp. Muốn giết ta, xem ra là muốn đoạt lại thanh long chiến kích. Long Thần nghĩ thầm, đang định thi triển long hồn biến thân bỗng nhiên một thân ảnh hiện ra trước mặt Long Thần. Nàng nhẹ nhàng vung tay đánh tan kình khí liệt phong cuồng long, bản thân Huyền Vũ cũng bị hất bay ra ngoài xa, miệng phun máu tươi thành vòi. Ai, bỗng nhiên phát sinh sự tình ngoài dự liệu khiến cho tất cả mọi người kinh hãi. Nhất là Đông Phương Huyền Phong vội vàng đỡ lấy Huyền Vũ, trong mắt hắn lóe lên một tia sát khí nồng đậm. Nhân vật có thể đánh bại Đông Phương Huyền Vũ với một chiêu đã không thuộc về phạm vi Nguyên Linh Thành rồi. Coi như là hắn cũng không dám tỏ ý đối địch. Cách chương.